tôi hành thì có thể tôi đi tới không? Còn tôi không hành thì thôi tôi miễn phê bình họ và miễn thắc mắc. Thấy không?
Dạ, tôi nghe mà bây giờ cứ tốn niệm đà thôi chứ không có biết
ra thì. Vậy đó, thành ra tôi có cái phương pháp. Đây rồi sẽ, chị sẽ coi những cái phương pháp mà tôi đã thực hành. Rồi trong đó chị sẽ thấy rõ rằng phải làm thế nào cho nó mở bộ đạo. Phải làm thế nào nó mới lập lại trật tự của ngũ tạng. Rồi chị thực hành thời gian chị thấy con người nó trẻ mà nó vui lên. Và chị thấy rằng chính chị là chủ của cái đạo đó chứ không có ai làm chủ gì hết nữa. Hết rồi. Là cái đường đi của chị chứ không phải đường đi của người khác. Còn nếu chị không hành thì thôi. Thì cái phần đó là chị sẽ rước những cái nhiều nãy chị nói ông này cũng hay, ông kia cũng hay mà rốt cuộc tôi là không hay. Tôi không có tiếng được. Trì trệ, tôi tạo cái sự chậm tiến cho chính tôi mà thôi. Anh em chị thấy không? Mình là con người ai cũng cầu tiến nhưng mà phải hợp tình hợp lý và sử dụng cái khả năng sẵn có của mình mới là cầu tiến được. Còn không biết sử dụng khả năng sẵn có của mình thì tự rước những sự va víu của thiên hạ mà thôi. Chứ không có giải quyết cái chuyện sẵn có của chúng ta. Rồi không, bây giờ để cho
con đó là con hôm nay đến đây thì cũng là để tìm hiểu thêm về cái sự chỉ dẫn của chú Tâm Bọc ở đây. Nghe nói là đến 18 tôi không có mấy ông bạn chúng tôi ở đây thì con ra thì mọi nơi
nha.
Mà phải tìm dịp để đứng để nghe được cái sự chỉ dẫn của con
nha.
Mà mới vừa đây thì tôi nghe ông Tám cái giảng thì tôi muốn hỏi lại để tôi biết thêm đó. Thì ông Tám nói tất cả những cái vị khác như vị Phật hay vị tiên vị thánh gì khác thì không biết tôi có nghe lầm không, mà có thể là do cái chú Trần mà tạo ra hết. Thì cái câu hỏi của tôi không biết tôi có, một là tôi có nghe lầm cái câu đó không, hai nếu mà tôi không nghe lầm đó thì nếu do Đức Chúa Trời mà tạo ra vị Phật vị tiên vị thánh hết thì cái căn nguyên cái nguyên nguồn gốc ở đâu mà ông Tám đã thuyết giảng cho tất cả những người có mặt đây nghe.
Có để chứ nó phải có chứ, nó phải có cái lý do. Ngài là một đấng hào quang vô cùng cả càng không vũ trụ, nó luôn lưu trong tế bào của mọi người chứ không phải là ngoài đâu. Nhưng mà người vì lầm than và không hiểu nguyên căn nguồn cội cho nên định luật đã cho chúng ta thấy thế gian làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo. Có cha có mẹ mới có con, có trời đất phối hợp mới thành của người. Nhưng mà cái chuyện đó là nguyên năng, vì con người chưa tu và chưa thành đạt và chưa thấy cái hồn của mình là chủ của thể xác và chưa xuất khỏi cái thể xác và để thấy cảnh quyền vi sẵn có ở bên trên. Nhưng mà chỉ nghe ca tụng niết bàn nhưng mà chưa bao giờ đến niết bàn, vì lẽ đó không thay thượng đế.
Kính thưa ông Tám, nếu mà nói vậy thì ông Tám cũng từng nghe nói Đức Chúa Cha, nhưng không có ai mà thấy được Đức Chúa
Cha đâu. Chứ phải hành mới thấy.
Thì có phải hành mới thấy, hoặc mình thấy chuyện lớn nhất Phật thì có
phải là. Anh phải hành cho mới thấy.
Là tôi xin đây để tìm hiểu thêm.
Dạ phải rồi.
Bởi vì tôi hôm nay tôi nghe được ông Tám thuyết giảng thì nói rằng như vậy đó, thì nếu mà tôi được khởi mở cái tâm trí tôi thì tất rất là được cái sự sáng suốt thêm. Mà theo ông Tám nói thì Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa và Thiên Chúa Giáo mà
phải không? Phải thượng đế đấng tạo hóa,
tôi cái nhầm đó không rõ rồi đấy.
Cho nên anh là Phật giáo, anh là Phật giáo cái gì, nhưng mà anh còn chấp
không
anh chấp anh nói là Thiên Chúa Giáo là anh không chịu.
Không,
cái đó là cái chấp.
Bởi vì
nãy giờ
tôi kia không hiểu rõ, thì tôi nhờ
ông Tám. Không, tôi nói cho anh hiểu. Anh cho phép tôi nói, anh phép tôi nói, cho tôi nói Đức Chúa Trời là ông trời có Chúa. Ở trong nhà có cha, ở trong nhà có cha.
Nếu mà tôi hỏi đây thì thưa ông Tám, nếu tôi không hỏi đây thì tôi vẫn mang một khối là tôi nghĩ tôi nói sao tôi nghe Đức Chúa Trời, tại sao mà lại sanh ra Đức Phật? Đó, hỏi đây là cũng là cái cho tôi mà.
Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi đã nói rõ hồi nãy rằng không cha, không mẹ, không có chúng ta đây nói đạo. Tôi nói có cha. Có cha càng khôn. Có. Nhưng mà tại vì có người chưa hành và chưa chịu trở về mà thôi. Chúng ta mà là một linh quang rứt ra bởi Thượng Đế là một điểm hào quang. Cho nên anh luôn luôn bất phục và tôi cũng bất phục. Và chúng ta phải tự tìm con đường thoát cho chính mình. Phải vậy không? Đó là đấng vô cùng. Mà anh là chủ nhân ông chủ của cái tiểu thiên địa này, chứ không có một người nào có thể có quyền can thiệp vô trong cái tiểu thiên địa này. Anh ấy thấy chưa? Anh hồn anh ở ngay con tim mà quản lý cái đầu và quản lý luôn cả cái tim. Cái gì cũng phải báo cáo về tâm. Anh thấy rõ không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng ta là chủ. Mà xuống này anh nói với tụi này, nói mày còn một ông trời ở trên này, mà tại sao mày không lo hướng thượng mà mày cứ lo dục tính qua qua xanh xanh của đời hoài, mà mày không trở về với căn bản ở trên mà để nhờ ông dẫn dắt mà đi lên. Thì dưới này nó không có ông trời. Tôi có khả năng sẵn sàng, tôi biết tình dục, tôi giữ được chìa khóa qua qua xanh xanh, tôi phối hợp, tôi có thể để con tôi, và tôi sẽ giữ cái sự sống trong lễ sống trước mặt của tôi. Tôi không có tin cái chuyện bề ngoài. Nhưng mà cái đó không phải bề ngoài, bên trong. Bây giờ cái ý chí và cái linh quang sáng suốt của anh từ ở nhà đem cái xác đến đây, chút nữa anh kêu nó đi về thôi, thì ồn ồn ào ào nó sẽ ra đi về. Thừa lệnh của chủ nhân ông. Anh thấy cái sự sáng suốt của anh là vô cùng, và không có người nào được can thiệp sự sáng suốt của anh. Cho nên cái câu hỏi của anh là tượng trưng cho sự vô cùng và bất phục. Chính mình phải đi tới mới là được. Thấy chưa? Vì khi anh chưa thấy là không bao giờ xác nhận. Cho nên chúng tôi cũng ở trong trường hợp của anh, trước khi chúng tôi chưa thu. Chứ không phải là tôi đem cái lý của người đã ban tôi rồi tôi ra tôi nói dốc. Không, tôi phải hành rồi tôi mới nói. Có sức khỏe, có thay đổi. Cho nên anh phải có thì giờ và coi lại, và những cái tài liệu của chúng tôi và những người đáng hành, và chính những người đứng ở trong giới khoa học và đã và đang hành, và họ tìm thấy nguyên căn của họ, họ thấy rõ cái thức quan trọng hồi sinh của họ là vô cùng, họ mới giữ cái đó. Cho nên họ gọi điện thoại để cho anh có cơ hội nghiên cứu, và anh sẽ trở về với chính anh. Rồi lúc đó anh thấy là té ra mình phải làm chứ không cần hỏi ai. Thành ra chúng tôi không phải là một cái tôn giáo, và không phải một cái tổ chức mà để chỉ định cho người ta làm việc. Không, chúng tôi là mọi người phát tâm và tìm hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình, và sử dụng sự sáng suốt của chính mình, và đi tới từ ly từ tí, không có tìm một cái mê tín nữa. Và còn khi mà anh thực hiện cái này rồi thì anh thấy là không còn sự mê tín. Tôi phải kiểm chứng được phút nào hay phút nấy, chứ tôi không có tin ai. Tụi này nó dễ, nó cũng y như anh nói, thấy không? Cho nên cái con đường Phật đã cho chúng sanh, và Đức Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Nếu chịu tu, chịu tự gọt rửa thì trở về với sự sắc xuất sẵn có đời đời ở bên trong. Như tụi nó miếng sắc xét liền dưới đất, nhưng mà anh lấy dây nham chùi thì cái sự sáng nó đã có từ lâu ở bên trong, chứ không phải mơ bàn cái sự sáng như trong miếng sắc đó. Thì chúng ta cũng có sự sáng đó. Cho nên trở về với căn bản sáng suốt đó, chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế là ai. Ngày nay anh làm cha mẹ, anh mới biết rằng cha là ai. Nhiệm vụ của người cha là cái gì. Mà trong lúc anh đi học 20 tuổi nói người cha ngu lắm, ông nó nhà quê không biết làm cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng cái chuyện làm của người là đúng. Mà ngày nay tôi đã làm người cha là tôi phải gánh vác. Hai vai gánh vác, càng nắng nó càng thích, càng nắng nó càng vui. Tôi mới thấy rõ Thượng Đế gánh vác cả càng khôn vũ trụ. Nhưng mà Ngài vẫn an bài sự giáo dục, cho nên con người không có hung hăng được, không có giữ được hơn. Vì bản thể giới hạn, luôn luôn giới hạn bởi Thượng Đế, nhưng mà người đời không thấy. À lại rồi chấp Thượng Đế, và khi chửi cả ông trời. Nhưng mà chúng ta đang sống trong nhịp thở của Ngài, mỗi người đều hít vô rỡ thở ra trong sự công bằng của Ngài ân ban. Mà nếu không có cái đó, chúng ta không có cơ hội luận đàm về đạo lý, và không thể luận đàm về sự dưỡng sinh của đời nữa. Cho nên mọi thứ đều có trật tự, mà chính chúng ta mất trật tự thì chúng ta thấy rằng bất mãn thôi. Nếu mà trở về trật tự thì cũng như nhau thôi. Cũng như cái cây này, cái bông này, thì lúc nào cái bông nó cũng nói hay hơn cái cây, thấy không? Nhưng mà không lâu thì cái bông bị rã rồi, tới cái nhị nó cũng nói hay hơn cái cây, rồi tới cái hột giống nó cũng nói hay hơn cái cây. Mà cái hột giống đó nghĩa là tùy cơ ứng biến, nhưng mà do thuận rồi nó phải gặp do nghịch. lúc đó gặp nhau nghịch rồi tức tối họ đái trên đầu nó mới mọc ra cái cây, rồi hỏi ai sanh nó ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh ra. Tôi với cái cây này cũng giữ cái định luật qua qua sanh sanh, vì nguồn cội phải trách nhiệm tất cả, dù cho nó có biết nguồn cội hay không biết nguồn cội, nguồn cội vẫn ban ơn cho nó trong sự sống đời đời của nó. Thì dồn cái cây mình sẽ thấy nó nhỏ. Thật ra bây giờ sao đây, coi băng để hiểu cái phương thức công phu, nếu thích được giờ thì nghiên cứu.
Cũng còn một hai điều thắc mắc là thôi, để làm mất
thời gian. Bởi vì cái giờ là
tốt rồi, quá cái nó vẫn đỡ mà người ghen vẫn còn.
Quá sáng vẫn đỡ mà người ghen vẫn còn.
Nào mới hết người ghen.
Thương mình hơn
thương
ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Thì biết hai cái câu đó nó mới bớt ghen. Thương ai bằng họ tự thương.
Thì con sang thì không
bao giờ. Thương mình bằng ai thương mình, chính mình phải thương mình, không nên để người ta thương. Yeah. Nếu muốn để người ta thương thì mình ghen.
Ghen đó mới thương.
Nhưng mà thầy nói vậy con hiểu rồi, con hỏi thầy không có tốt à.
Bữa
nay
chị biết lý quá à.
Mà con sao thầy không nói
chết thì đòi chém lấy đỡ thôi à, thầy không nói gì.
Nhưng mà khi thầy đến đây rồi thì vẫn họ chưa có thấy được cái ánh sáng đó. Chúng con cũng xin dâng lên thầy ba lại để thầy tha lỗi cho chúng con cũng như chúng sanh, và xin thầy cứu độ cho họ được sớm thức tâm trở về với chân lý. Con xin hết kính dâng lên thầy ba lại.
Thế gian sống trong vòng mê chấp, người tu không quyền chấp người thế gian, người thế gian có quyền chấp người tu, đó là lẽ thường thật. Nhưng mà tôi đến đây, các bạn đã đón tiếp niềm nở vui vẻ và cả cầu học đạo, nhưng mà về trên chuyện thời gian ngắn, trong đó nó cũng có ý của Thượng Đế. Trong cái ngắn đó nó sẽ tạo cái thao thức trong tâm của các bạn tu học. Rồi đây kỳ tới chúng ta sẽ vui hơn. Và chúng ta thấy rằng sự cảm mến trong văn tắc của mấy ngày lưu luyến trong tâm thức, nhưng đến lúc xa vắng như ta đã mất, lúc đó chúng ta sẽ ôm lấy cái phần thanh quang sáng suốt và tự tạo lên phần thanh quang sẵn có của chính mình để hòa hợp với hư không đại định. Thì trong lúc đó chúng ta không thiếu bạn, sẽ có nhiều hơn bây giờ. Cho nên các bạn phải bình tâm và đừng luận vào sự mê chấp. Người đời có quyền chấp chúng ta, và chúng ta người tu không có quyền chấp họ. Cho nên đó, tình đời thì sao đó ít nhiều, tình đạo một người biết tu còn hơn là một triệu người nói sai. Tất cả những bạn tu ở đây nên nhớ những gì tôi đã nói, và bề trên đã chuyển cho tôi có cơ hội đến đây với một tâm thành truyền pháp. Nhưng mà thờ văn minh đã lưu lại cho tất cả mọi người có những âm thanh để tiếp tục nghiên cứu những lời nói. Chúng ta là người Việt Nam, nghe tiếng Việt Nam mà chưa chắc hiểu hết ý nghĩa của danh từ Việt Nam. Thì chúng ta sẽ tu thanh tịnh trật tự, rồi lúc đó chúng ta mới thấy rõ. Thì cái sự quảng bá ở tương lai sẽ có. Đây nó đang gieo mầm, nhưng mà rồi sẽ có tốt hơn ở tương lai. Thành ơn, thành thật cảm ơn tất cả sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đón rước nồng hậu cũng như lúc tiễn đưa. Tôi luôn luôn giữ trong thâm tâm, và sự qua độ ở trên sẽ chuyển qua cho các bạn tùy tâm thực hành chân Phật. Cảm ơn. Cho nên Thượng Đế vô hình vô tướng, nhưng mà tùy trình độ tùy nó, Ngài có hình có tướng. Thấy chưa? Mọi trạng thái mà. Hỏi tại sao mình còn có sự dị biệt?
nó nói thánh, mình kia là ma, là quỷ, mà chưa biết mình là ai, tại sao mình dám phân xét cái gì đó.
Thưa thầy, bên Pháp thì có những vị thánh mà khi họ chết thì họ làm phép lạ, thì có những phép lạ căn cứ lên đó.
Phép lạ gì?
Như là
ví dụ một cái phép lạ vậy.
Như làm cho người ta hết bệnh đó là.
Cái bệnh, tôi đã nói rằng cái người kia tức ngực, té xuống tức ngực thôi. Tôi kêu thằng nhỏ này đái cho nó uống, nó hết tức ngực. Cái đó phải phép lạ. Thằng con nít đái, nước đái con nít uống hết tức ngực. Có vụ đó không? Người Việt Nam có cái đó đi. À, cái đó cũng không phép lạ. Không phép lạ gì nữa. Cho nên đừng có ca tụng mà xa lạ. Phải tìm thực chất. Phép lạ trong ta. Khi chúng ta thức tâm và chúng ta trở về với sự thanh nhẹ, đó là một phép lạ cứu sinh hiện tại của chính mình. Vì Thượng Đế Chúa đã cho chúng ta cái thức phải xét, có sự hiểu biết là phải xét. Mà từ ngày tôi động loạn, tôi mê lầm, tôi tranh chấp ngay trong gia can tôi, rồi tôi ý tôi có sức mạnh với mọi người, tôi tưởng tôi là hay. Khi tôi la lên mọi người nó sợ hết rồi. Tôi tưởng tôi là vợ. Nhưng mà từ ngày tôi thức tâm, tôi thấy tôi là vợ. Tôi tồi tệ. Cái sự la lô đó, cái sự mê chấp đó đem châm chôn sống tâm thức hòa bình của tôi. Khi tôi la tôi là thần động loạn bất hòa. Mà tôi yên lặng, tôi mới trở lại tâm thức hòa bình của chính mình. Thấy chưa? À, mới thấy cái phép lạ ở đâu? Phép lạ ở trong ta. Tại sao không xây dựng và giữ lấy phép lạ đó mà để sống đời đời? Để tìm phép lạ đâu? Tìm phép lạ trên sân khấu à? Trên sân khấu nó lấy hai miếng giấy nó kéo ra con một câu bay ra, tại sao không theo nó đi? Cái đó không phải phép lạ sao? Thấy không? À, cho nên ồ cái đó thì cứu người, cái gì đâu kiếm cứu đó. Nó tự cứu là đúng. Con người phải ý thức và tự cứu. Jesus Christ đã kêu gọi mọi người phải hiểu sự công bằng. Và Jesus Christ đã đem lại công bằng cho trần gian. Cho nên giết Ngài mà Ngài không có báo thù. Ngài còn cầu ông trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu nó. Nếu nó hiểu nó đâu có giết tôi. Vì nó là tôi mà. Sự đau đớn của tôi là sự đau đớn của nó. Mà nó không hay. Vì nó mất quân bình, nó đang đau khổ hơn tôi, nó mới giết tôi. Nếu mà nó có quân bình và nó biết nó không bao giờ giết tôi nữa. Thấy rõ chưa? Mình thanh tịnh, mình cắt một cọng cỏ, mình cũng biết sự đau đớn của nó, chứ nó chia lìa cái thân. Mình không thấy định luật. Nhưng mà khi mình thấy rõ rồi, mình thấy cái hạnh hy sinh của nó tiến qua thật, có tức mới có tiếng, thì chúng ta mới thấy cái khổ cực của trần gian đây, mới đem cho chúng ta trở về cái tâm linh sống. Sự buồn bực, sự tối tâm, nó dẫn dắt chúng ta tiến. Sự kỳ thị, để cho càng ta càng ngày càng hiểu ta. Vì cái khả năng nhẫn của ta là vô cùng. Thì chúng ta thấy tất cả, tất cả mọi người xuống thế gian đi, có học cái chữ nhẫn à? Tới chết mới học cái chữ nhẫn. Nếu không tốt, mình biết dạy người ta, nhưng mình làm chị trong gia đình, em nó ra nó gây lộn với thiên hạ, thôi đừng nhịn. Nhưng mà người ta chọc mình, mình nổi sùng lên, mình làm tớ. Thế chứ có học cái chữ nhẫn mà không nên đâu. Vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng mới học cái chuyện nhẫn, nó tạo cái gia đình. Mà có chuyện nhẫn mà học chưa trọn lành thì nó hay hay chỗ nào đâu. Tiên tiên ở chỗ nào đâu. Rồi lên trên trời còn phải học nhẫn đâu. Ông Phật ông mới thử mình. Mình tới gần Ngài, Ngài không có ban với mình chứ. Chỉ em đông kích thôi mà con ăn hết. Để thử coi mình phải tin Ngài không. Nhưng mà mình chịu ăn mình thấy ngon, cho nên mình mới dồn lại thế gian. Mình thấy mình yên đông phân, con chó nó ăn thấy ngon, vì trình độ của nó cầu tiến nơi đó nó thấy ngon, thấy chưa? Nhưng mà mình ăn trở lại mình thấy thúi, mà mình ăn thêm bên trên mình thấy ngon. Chúng ta tin Chúa, gặp Chúa mà Chúa qua đóng lửa đó, chúng ta không qua đóng lửa làm sao mà chúng ta nói rằng tôi tin Chúa? Một sự trở ngại xảy tới với mình mà mình không dám bước qua, dù cho tan xương nát thì tôi cũng phải đi con đường tôi đã quyết định bước vô đó, trong cái tan nó có cái tổ trở lại, thấy không? Thì mình thấy cái thức hồi sinh của mình là vô cùng. Cho nên ở đời nhiều cái trở ngại mà chúng ta trì hình trí chúng ta vượt qua rồi, rồi chúng ta mới thấy rõ cái thức hồi sinh tôi có sẵn. Tôi đã vượt qua những trở ngại rồi, rồi những trở ngại khác tới tôi sẽ vượt qua bằng ý chí thanh tịnh, chấp nhận mà đi qua. Đức tin của người Thiên Chúa giáo chỉ có biết như vậy. Xây dựng đức tin mới trở về thánh giới, mà còn cái đức tin không có lung lạc là chỉ là ma quỷ mà thôi. Mà Chúa đâu có dạy con người đi giết con người, Chúa đâu có dạy con người đi nói xấu con người, Chúa đâu có dạy con người đi chửi con người. Chúa dạy con người phải đem lại sự công bằng cho chính mình. Thấy Chúa trong tâm, quân bình ổn định trong tâm. Chúa đâu có dạy mình đi chạy đông đông ngoài đường ăn thua chứ thế nào. Không có điều đó. Đã đọc Kinh Thánh mà làm điều đó rất khổ thiệt. Phải biết mình xây dựng đem lại sự công bằng cho chính mình. Thì mọi người biết như vậy là thế gian là hòa đồng, thế gian là thiên đàng. Mà không biết cái đó tự giam hãm mình, rồi sân si tranh chấp giữa đạo này đạo kia đạo nọ, chứ giữ mình giữ được đạo nào? Đạo này chê đạo kia rồi hỏi mình giữ được đạo nào? Rốt cuộc tới giờ phúc lâm chung của anh của chị đã giữ được đạo nào? Vẫn không có câu đáp, không có đáp số, thấy chưa? Cho nên phải trì kỳ trí, mà trì kỳ trí phải gặp thử thách, thấy không? Gặp thử thách rồi chúng ta mới thấy giá trị của dũng chí là vô cùng. Thì cứ giữ đó đi. Tại sao không giữ cái đó đi? Mà chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ của một thể xác miền vi của trời đất âm ban, rất đẹp, rất tốt, rất tinh vi. Khoa học không làm được, mình có quyền sử dụng. Tôi kêu nó đứng dậy kêu nó ngồi xuống, kêu ăn nhiều chút nó ăn nhiều chút, kêu bớt ăn nó bớt, kêu nhịn 3 ngày nó nhịn 3 ngày. Phải quyền của tôi sử dụng nó, tôi đang sử dụng nó. Cái gì đang sử dụng? Sự sáng suốt của tôi đang sử dụng nó. Bởi vì sự sáng suốt là cái gì? Sáng suốt là phần hồn chủ của thể xác, mà đạt tới thanh tịnh thì là tinh vi, thấy không? Cho nên Chúa đã đạt tới thanh tịnh, Jesus Christ đã đạt tới thanh tịnh, chém giết nhưng vẫn vui, vì Ngài thấy rõ thức hồi sinh của Ngài là vô cùng. Nay chết mai sanh, con ruồi chúng ta giết nó, ngày mai nó cũng tái sanh lên mặt đất. Nếu mà chúng ta có thể tận diệt được loài người hay con ruồi thì Thượng Đế Chúa đâu còn nữa. Chúng ta không có khả năng đâu. Con ruồi còn vị trí con ruồi, con kiến còn vị trí con kiến, con người còn vị trí con người, trừ phi ông trời xóa bỏ nó mới là hết. Cái khoa học xịt cái chết, nhưng mà không chết vẫn còn. Cho nên nhiều người chưa hiểu, ông trời cho mình có một trí khôn, có một phần sáng suốt, mình tưởng mình cao hơn ông trời. Cái đó là sai lạc vô cùng. Mình luôn luôn đứng trong vị trí ngu để tìm tiến thì mình học tới vô cùng. Mình cho mình là khôn, không bao giờ học được. Nên mình học ở trong cái khoa học quyền vi. Cái gì kêu bằng khoa học quyền vi? mình là con người thì không bị người ta chửi, bị người ta hiếp ta, bị người ta lắng. Rồi trong nó đụng mình mới biến hóa ra là khoa học. Rồi biến hóa rồi mới phân giải mới dẫn tiến rồi mới định tâm. Khoa học quyền bí, thay đổi vô cùng, tiến hóa vô cùng. Mà còn đi tìm khoa học gì nữa? Khoa học để làm cho con người an tâm mà thôi. Chê cái này, chê kia, chơi nợ cho chị coi, chê chị khỏe, chị sướng đó. Nhưng mà tôi giải quyết được chuyện tôi là tôi là ở trong, tôi là khoa học giả. Và tôi giải quyết được cái chuyện quyền biến trong nội tâm đó. Càng ngày tôi càng vun bồi sáng suốt, càng ngày tôi càng cỡ mở, càng ngày tôi càng nới rộng các nơi các nơi. Tôi thấy cọng cỏ cũng tôi, cây cối cũng tôi, xe hơi cũng trí khôn loài người là cũng tôi, có tham dự quần áo này cũng tôi, tất cả đều là tôi. Tôi đang sống với tôi. Cái gì quý hơn, cái gì giá trị hơn? Sự an lành là công bằng, thấy chưa? Còn tôi thấy cái này khác hơn tôi khác hơn người đó, tôi lắm người đó, tôi hay hơn người đó, tôi mới là thật sự tới thiên đàng. Người ta không bao giờ thật sự tới thiên đàng, nhưng mà cái ngu tôi không gỡ, lấy cái gì chứng minh tôi tới thiên đàng? Cái ngu tôi không bị chết, thấy chưa? Bây giờ tôi phải giải tỏa để tôi đi tới. Tôi không dám nói tới thiên đàng, nhưng mà tôi tới sự quân bình là đủ rồi. Tới được mức nào hay mức nào, học được giờ nào hay giờ nay, vì tôi sẽ học vô cùng, chứ không phải học một năm hai năm để thành công. Học hoài, học mãi, tiến qua mãi hoài, lấy cái gì làm bằng chứng? Chị này mắc mũi tai miệng, chị này mắc mũi tai miệng, chị kia mắc mũi tai miệng, chị này học khác, chị này mới nói qua chị biết rồi, chị kia nói hoài chị không biết, chị này chưa nói mà chị nói ra được. Đấy, trình độ người ta tiến hóa không? Tiến hóa mãi hoài phải không? À, mình mới thấy cái quyền bí của tạo hóa, mình mới thấy sự tiến hóa của nhân sinh, mình mới quán thông được ngoại vật, mình dồn trong cái thắt tâm linh của họ để mình học hỏi thêm. Mình không nên nói mình ngự trị trong đầu óc của họ, nhưng mà mình dồn hiểu để mình học. Vì mình từ mọi trạng thái mà mình phải học là và hòa tan với mọi trạng thái nó mới định. Học trước rồi hòa tan sau. Bất khả bất tín, bất khả tận tín là vậy. Không nên không tin và không nên tin hết. Tôi phải hành trước, tôi mới tin sao? Và tôi nghe theo và tôi không làm được thì tôi cũng vẫn trì trệ ở đấy mà thôi. Không ai cứu tôi bằng tôi tự cứu. Cho nên trí óc thông minh của con người không có cho dừng lại một chỗ. Biết tôi quý yêu Chúa, tôi quý yêu Phật, nhưng mà không bao giờ tôi chịu dừng chân tại chỗ. Tôi phải đi theo. Chúa đã ban ơn cho tôi, tôi làm gì đền đáp tình thương đó của Chúa. Tôi phải đi theo, đi trong sanh tử, đi trong sự thương yêu, đi trong luật quân bình của đấng tạo hóa. Tôi không đi trong hỗn ảo được, tôi không đi trong liều lĩnh được, tôi phải đi trong sáng suốt. Thấy rõ chứ? Cho nên nhiều người biết một không biết hai, nhưng phải dù thế nào cũng phải học, không từ chối được cái mình phải học. Nay không học thì mai, mai không học thì mốt, mà kiếp này không học thì kiếp sau cũng phải học. Vì chúng ta đã sống trong khuôn rồi, hồn giam hãm trong tiểu thiên địa là ở trong khuôn. Học cho chừng nào minh cái giá trị của tiểu thiên địa này và biến cái tiểu thiên địa này thành cái chất tự xa về Phật, lúc đó chúng ta mới thật sự ly khai cái tập nghiệp này và sẽ tiến tới cái tập thứ khác. Từ kiến thức này tiến tới kiến thức khác. Đừng có vội chê người mà hại mình, đem lại sự tâm tối và không tiến qua. mình biết mình có sự thông minh, mình nên sử dụng, tận dụng sự thông minh sẵn có thì mình đâu có còn đau khổ nữa. Thấy không? Ông khoa học, sự thông minh của loài người đã tạo cho chúng ta có căn nhà hiện tại đang ngồi đây, có cái ghế em ạ, có cái ta phi tốt đẹp. Ôi chứ có đó là cái gì? Sự thông minh của loài người, chịu sử dụng sự thông minh của chính mình mới thành tổ ấm che thân. Thấy không? Mà chúng ta đang ngự trị trong căn nhà này mà chúng ta không biết ơn những người đã làm việc cho chúng ta, chúng ta thật sự là phản bội Chúa, phản bội Thượng Đế. Ai ban sự thông minh cho người của loài người? Khi chúng ta tin đang toàn lành là Chúa thì chúng ta phản bội Chúa. Thấy không? Mà chúng ta tin đến khả năng của loài người thì chúng ta là người phản bội của loài người, thì chúng ta làm điều không tốt. Nên làm hay là không nên làm, đó là cuốn kinh vô tự thường ngày chúng ta phải học. Bước vô căn nhà phải biết cảm ơn mọi người đã xây dựng cho tôi có cơ sở này, và tôi nguyện cống hiến những gì hữu ích cho mọi người ở tương lai. Từ khi tôi được bước vào căn nhà này, tôi thấy sự đoàn kết của mọi người rất quý giá. Tại sao tâm tôi không đoàn kết với mọi người trong gia đình tôi mà mọi người ý thức như vậy? Thì Chúa sẽ hiện trong tâm người, tìm chiều sâu của chân lý, và sự cao quý đó sẽ bừng sáng trong nội tâm, mới thấy rõ rằng chúng ta đang dự thi và đang học và đang dự thi trong trường đại học cả càng khôn vũ trụ. Chúng ta là học viên của cả càng khôn vũ trụ, biết sự du dương và ấm yên của Thượng Đế, biết sự du dương và ấm êm của chúng sanh, mà biết hẳn luôn sự du dương và ấm êm của kẻ phản trắc nghiệm khác, vì nó phải bước qua giai đoạn đó nó mới tiến được sự thanh tịnh. Nó có sở thích nó mới làm nhiều không ăn, nó cũng có cái du dương của nó. Người thích đấm đá, người thích ca sáo cất, thấy không? Sở thích là sự tiến quan của nó. Tới đó rồi nó sẽ dịch và sẽ nó bước tới môi trường khác hơn nữa. Cho nên phải nhận thức rằng tâm linh là vô cùng, chứ không phải giới hạn đâu. Khi chúng ta phụng thờ Chúa, không phải Chúa một như miệng chúng ta nói Chúa, rất đơn giản. Chúa là vô cùng, chúng ta phải phụng thờ sự vô cùng đó, và chúng ta phải tới sự vô cùng đó mới đánh lại được nào. Nếu mà chúng ta không chịu bước tới sự vô cùng đó, chúng ta lười biếng và ca tụng sự vô cùng đó, thì không bao giờ chúng ta tiến hóa nổi. Chỉ đi thụt lùi, không có đi tới. Thiếu dũng, không hành là thiếu dũng. Trước khi chúng ta đi học, nghe nói tôi đi apply xin cái việc làm khó lắm, nhưng ngày nay tôi apply chỗ này cho tôi việc làm, mai nó lay off tôi apply chỗ khác kiếm nó thông thường, và 100 chỗ tôi apply tôi cũng biết rồi, tôi mới có dũng. Còn tôi không hành cái gì, tôi có dũng mà tôi dám cả gan đi tới cái tiệm đó tôi hỏi việc làm, nói chuyện đơn sơ thôi, thấy không? Cho nên chúng ta tu là chúng ta lập lại trật tự, mà lập được trật tự rồi chúng ta mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, và chúng ta sẽ sử dụng khả năng sẵn có đó. Chúng ta mới thấy rằng đức tin là thật, tin được khả năng của mình trước mới thấy toàn diện khả năng của Chúa. Còn không tin nơi đức tin khả năng của mình thì làm sao mình thấy toàn năng của Chúa được? Nha, chứ ước mong cầu nguyện hoài mà không chịu đi tới cũng buồn, không làm được. Cho nên cái pháp này nó là lập cho mọi người có trật tự, trước hết cho có trật tự. Có trật tự rồi mới nói chuyện tâm linh, có tâm linh rồi mới kêu cái chuyện đi tới cái chỗ thiền định, đạt tới cái chỗ thiền định rồi mới đi tới cái bí môn, thấy không? biến hóa được rồi mới thật sự nhận ra chân tướng của chính mình. Khó khăn một chút, một chút, một chút, một chút, nhưng mà phải đi. Không có người nào không đi. Dù cho đi xuống hoài rồi thét rồi cũng phải đi lên, hết đường rồi cũng phải đi lên. Đi vần hồn là bất diệt. Cho nên Chúa đã nói các con sẽ nhớ đến ta thì các con sẽ được lên thiên đàng. Tại sao Chúa không nói là các con nhớ ma quỷ các con lên thiên đàng được? Phải không? Phải nhớ cái chuyện vô cùng mình mới lên thiên đàng. Mà mình chỉ ca tụng chuyện vô cùng và không hành triển trong tâm thức vô cùng, làm sao mình lên thiên đàng? Mình phải hành chứ. Cha đã nhắc mình có cơ hồn mà. Các cha đâu có nói các con không hồn. Thấy không? Cho nên ở thế gian nhiều đạo, cũng như ngoài đường nhiều xe hơi, nhưng mà xe nào nó cũng phải chạy tới cái mục đích sẵn có nó hoạch định. Ha? Người nó mới muốn đi tới đường này, người muốn tới đi đường kia cũng là tới đích mà thôi. Còn cái cảnh mà mình thấy là qua biết bao nhiêu cảnh, khi mình đi ngoài đường mình thấy biết bao nhiêu cảnh, mà mình nhớ hết cảnh thì mình cũng đi. À, mình phải tới cái mục đích của mình muốn là được rồi. Thấy chưa? Vui chưa? Vui chưa? À, vui tôi đi lên máy bay.
À, chờ tôi đi chỗ khác hả? Mai tôi đi chỗ khác.
Chưa.
Chưa. Chưa vui à?
Giờ đủ đủ đồ rồi anh. Cái trường hợp ông đang đi để Ấn Độ, người ta cái tôn ông làm thánh.
Thì ông thánh. Ông thánh đâu có gì mà cao đâu. Ông thánh là cái ông biết chuyện hơn những người ngu vậy thôi. Ông thánh nó có phải cái gì đâu. Thánh thế gian thì chẳng. Không có định nghĩa mà trước ông cũng xin là ông thánh.
Ông thánh với ông thần cũng là lớn rồi này.
Ừ.
Thánh với ông thần cũng là lớn.
Thần làm gì ông thần, ông thánh làm gì ông
thánh. Chứ không phải thần là lên cái thánh
đó. À. Là thần là mới lên cái thánh. Nhưng mà ông thần cũng làm việc của ông thần.
Thầy con cõi vô hình có 30 đẳng cấp.
Hả?
Trong cái cõi vô hình có 30 đẳng cấp.
Nếu mà ở địa tiên thì nó cũng như bên này, nhiều cấp lắm. Cũng cảnh trị này, cảnh chính trị kia cũng lưu vù, cũng cảnh như bên này. Còn nói cái cảnh mà mình tu về vô vi, chỉ có một đạo mà không, không có hai. Chỉ tới tổng cùng có một đạo, không có hai đạo.
Không chờ tôi phải lên cấp này rồi mới lên cấp khác.
Mà lên lên từ cấp cái đó là khi mình để tự nhiên nó đi, còn trực tiếp anh sửa thì nó đi lẹ hơn. Cũng như ở đây lần này tu lần lần nó đi tới tập trung tinh khí thần vậy đó, thần rồi rồi đi tới thánh nhân hay nói chuyện hay nói đạo. À, thánh nhân rồi nó đi tới tiên nhân, nói đạo rồi nói thời cuộc đi tiên cái đã. À, anh nói câu nào cũng có xen thời cuộc đó, đó. Rồi anh đi tới thiên tiên thức tâm, nó đi từ giai đoạn một rồi nó đi Phật quân bình. Không nói nữa. À, nói cái gì cũng không có biết làm ăn quân bình. À, rồi từ đó nó đi tới cái chỗ đại định kêu mình đi vô thượng đế là phải trách nhiệm trong chương trình thiên hoa, vừa cảm thông vừa làm việc. Con Phật là chỉ trụ trong thanh này. Quân bình trụ trong thanh này. Còn cái kia vừa trụ mà vừa làm việc luôn. Đi xe hai bánh. À, thì đời đạo nhập lại một cái mà đại từ bi. Còn hướng về đạo không thì chỉ có từ bi thôi. Còn đời đạo mới là thật sự đại từ bi. Còn đạo không chỉ có từ bi thôi. Thì thượng đế là đại từ bi. Chúa là đại từ bi, làm hai việc một lần. Còn Phật là đi tới thanh từ bi. chứ không giận vậy đó. Thanh
mà thầy như vậy là con đường người ta thượng đế không giờ tới
hả?
Con đường người ta thượng đế không giờ tới, bởi vì thượng đế vô cùng tánh,
vô cùng tánh, cho nên là làm hoàng
tu hoài,
cho nên phải hợp tác với ngài và sống với ngài.
Yeah.
Từ sự đau khổ
từ sự tới.
Nhỏ nhất của ngài mà lớn nhất của ngài, nguy nhất của ngài mà bùi nhất của ngài.
Do đó mấy ông Phật tổ sư vẫn tu hoài, vẫn giờ bây giờ vẫn đi hoài nè,
đi hoài
không bao giờ tới.
Cho nên bầu trời vũ trụ nó mới sáng lạ, nó mới vững vàng. Còn mà thế gian xây dựng bao nhiêu thì đập đổ bao nhiêu.
Nếu mà nó có cái đích rồi thì tất nhiên là mình
giới hạn,
giới hạn trời.
Đó, giới hạn
trời.
Đúng vậy. Cho nên chúng ta thương hòa, chúng ta thấy thương ngu hòa thì đại phước đức. Mà tôi tu mà thấy tôi hay là nó vô phước. Thôi đó thôi. Tu thấy càng ngày mình thấy càng dở, không thấy. Bởi vì gặp trời chứ. Thế nào ông trời cũng chữ. Khi gia đình thử mình là ông trời chữ mình. Bạn bè thử mình, đá hắt mình cũng như là ông trời cũng thử. Đưa mấy thử liền, đưa vô mấy quay cái thứ này ngon không? Không ngon rồi sửa lại. Cho nên càng tu mà càng ý thức được cái chân lý này, mà sống trong cái triết lý này, con người càng ngày càng càng hay, càng khai mở, huệ tâm khai mở, không có buồn, không có hận, thấy mình vinh hạnh sung sướng vô cùng, đâu mình cũng chơi được. Một chén cơm cũng ăn được, một bát cơm cũng sống được, đâu mình cũng vui. Anh vô nhà tôi anh ăn cướp thì anh lấy hết đi, còn gì nữa anh không lấy nữa, thưa thưa thì cướp cả hai. Cái thằng này nó đi đâu ta ăn cướp người ta cũng là chẳng đánh nó, mà vô ăn cướp mình thì thôi anh lấy hết đi, còn gì nữa tôi lấy thêm. Chắc đồ này là của anh, anh mới trở lại là bản thân của mình, thấy không? Anh lấy một cái không có giá trị, anh ăn cướp đó anh vui như dao, anh không làm anh cướp mà anh thành Phật chút xíu mở thức hòa đồng rồi. Mà ai đổ? Cái người tu mới đổ được, bởi vì vạn sự khởi đầu bởi vì không, mình không có gì mà tại sao mình sẽ mất luôn ra cái xác mình, cũng phải của mình sẽ sụp đổ thôi chứ không sao. Thì mình đã cứu được mình và cứu được đối phương, cái thù thành bạn. Chứ có gì đâu.